Đây là thi thiên mà Hội Thánh Chúa cũng đã suy gẫm ở trong thì giờ cầu nguyện tuần hoàn ở trong tuần trước nữa. Và lời Chúa đã nhắc nhở chính mình tôi về ý muốn của Đức Chúa Trời, về nhu cầu của Hội Thánh Chúa, đặc biệt là Hội Thánh của Chúa ở tại đây. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học hỏi một lần nữa. Biết năm 722 trước Chúa, khi vương quốc phía Bắc bị lưu đày bởi tay người Assyri. Chúng ta cũng biết dân Israel đã bị chia đôi, chia hai vương quốc. Phía Bắc gồm có 10 chi phái và phía Nam chỉ còn có 2 chi phái mà thôi, gồm có chi phái Juda và chi phái Benjamin. Ở vương quốc phía Bắc thì trước khi bị lưu đày bởi người Assyri, khoảng hơn 200 năm trước thì Jeroboam đã thiết lập một cái sự thờ lại, một cái sự thờ phượng ở trong cái vương quốc phía Bắc của mình. Mục đích ông muốn đó là dân Israel không cần phải đi xuống phương Nam đến thành Jerusalem để thờ phượng. Và vì vậy cho nên ông dựng một cái nơi để dân sự phía Bắc có thể thờ phượng Chúa ở tại đó. Mình nói nôm na có nghĩa là ông đã cất một cái nhà thờ ở đó để dân khỏi phải đi xuống phương Nam. Bởi vì đi xuống phía Nam có nghĩa là đi đến cái vương quốc của người miền Nam rồi, vương quốc Juda để mà thờ phượng Chúa. Và người ta nói, và ông nghĩ một cách rất là hợp lý, nếu mà đi thường thì có thể một lúc nào đó cái lòng sẽ thiên về bên đó. Ông đã suy nghĩ một cách rất là thế gian. Và vì vậy cho nên từ cái sự thay đổi cái cung cách thờ phượng đó đã dẫn đến một sự thờ lại hình tượng. Không có một vị vua nào kế sau Jeroboam lắng nghe lời của các tiên tri của Đức Chúa Trời cảnh cáo dân sự của Chúa về sự thờ lại hình tượng. Và kết quả là Assyri đã loáng đến, đã hà hiếp dân của Chúa ở miền Bắc, vương quốc phía Bắc, và đã bắt dân sự lưu đày. Và thi thiên này được chép, nếu chúng ta đồng ý với cách giải thích của các nhà giải kinh, đó là một thi thiên được viết khoảng khi mà vương quốc phía Bắc đã bị lưu đày. Và một văn sĩ ở miền Nam, là một người phục vụ ở trong đền thờ tại Jerusalem, nhìn thấy được một cái viễn cảnh của vương quốc phía Nam này. Nếu vương quốc phía Nam chúng ta tiếp tục thờ lại hình tượng, tiếp tục sống giống như vương quốc phía Bắc đã bị lưu đày, thì tương lai của vương quốc phía Nam cũng sẽ giống như ở phía Bắc. Và đây, thi thiên này được viết ở trong bối cảnh đó. Tác giả của thi thiên này lo cho vương quốc phía Nam, vương quốc của người Juda. Tôi xin đọc lại lời của Chúa được chép ở trong thi thiên 80, có 3 câu kinh thánh lặp đi lặp lại giống nhau như là một cái lời khẩn xin. Tôi xin đọc câu số 3, câu số 7 và câu số 19. Câu số 3: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Câu thứ 7: Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Và câu 19: Đức Giê-hô-va, hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Tác giả thi thiên này thấy rằng dân vương quốc miền Nam cần phải trở lại cùng Đức Chúa Trời trước khi hậu quả xảy đến cho xứ sở mình. Trước khi những điều xảy đến với miền Bắc sẽ xảy đến cho miền Nam này, thì toàn thể miền Nam này cần phải quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. Tác giả thi thiên 80 ao ước dân sự của Chúa quay trở lại với Ngài để Đức Chúa Trời sẽ phục hồi. Phục hồi hay là được quay trở lại hay là phục hưng. Xin hãy đem chúng tôi lại, có nghĩa là xin hãy phục hồi chúng tôi. Chúng ta biết phục hưng, hay là sự phấn hưng, hay là sự phục hồi về đời sống thuộc linh sẽ xảy ra khi lời Chúa được rao giảng và khi Thánh Linh hành động cáo trách ở trong người nghe. Lời Chúa được rao giảng cộng với việc Đức Thánh Linh cáo trách lòng của người nghe về đời sống tâm linh của họ và về tội lỗi của họ. Và khi dân sự ăn năn, khẩn thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng, thì Ngài sẽ đói xem và thăm viếng dân sự của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta sẽ học hỏi buổi sáng hôm nay. Điều đầu tiên chúng ta thấy như ở trong giảng bài, hội thánh cần được Đức Chúa Trời thăm viếng, bởi vì đó là một nhu cầu. Và khi chúng ta thấy được nhu cầu đó thì chúng ta sẽ hết lòng kêu xin. Tôi xin nói trước, đó là buổi sáng hôm nay điều tôi ao ước đối với con cái của Chúa, đối với hội thánh Chúa ở đây. Khi chúng ta nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay xong, điều mà chúng ta ao ước đó là xin Chúa thăm viếng con dân của Ngài. Và chúng ta đừng nói rằng tôi sẽ phải làm những điều này từ một điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 để Đức Chúa Trời phải thăm viếng. Nhưng thay vì vậy, chúng ta nói rằng chúng ta cần phải hành động gấp, đó là khẩn thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng dân Ngài. Và chúng ta sẽ làm phần của chúng ta để Đức Chúa Trời thương xót mà đoái xem và thăm viếng dân sự của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không nhìn thấy được nhu cầu thì chúng ta sẽ không hết lòng kêu xin. Nếu chúng ta nhận thấy nhu cầu, chúng ta sẽ hết lòng kêu xin Chúa. Đức Chúa Trời đã đặt dân của Ngài, dân Israel là dân mà Chúa đã chọn vào trong những cái tình huống khó khăn. Tất nhiên là bởi vì tội lỗi của họ, và Đức Chúa Trời đã phải phạt họ. Tuy nhiên, Ngài đặt dân của Ngài vào ở trong tình huống khó khăn cũng để khiến dân sự đó phải nhận thấy cái nhu cầu và kêu xin Chúa. Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 80 câu số 5 chép rằng Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. Đấu có nghĩa là một cái đơn vị dùng để đựng nước. Và uống nước mắt đầy đấu có nghĩa là không có lưng. Nghĩa là dân sự của Chúa phải đổ nước mắt rất là nhiều. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, giống như hình ảnh của một trẻ em nhiều khi phải ăn cơm ở trong nước mắt vậy, phải không? Khi tôi không biết xã hội Mỹ ngày nay có hình ảnh đó hay không, nhưng mà ở Việt Nam thì có đó. Thật ra thì đây là điều mà là những bậc cha mẹ thì chúng ta phải tránh, đừng để con mình phải ăn cơm ở trong nước mắt. Nhưng Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, nghĩa là dân sự phải đổ nước mắt ra bởi vì cái sự đoán phạt của Ngài. Chúa đưa dân sự vào trong tình cảnh đó để họ phải kêu xin Chúa. Dân sự của Chúa đã phải bị kẻ thù nghịch cười chê: Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Chúng ta thử tưởng tượng, dân Israel là dân được lựa chọn, và giữa nhiều dân tộc xung quanh, Đức Chúa Trời muốn dân Israel phải là một dân được Ngài ban phước một cách đặc biệt, để rồi qua đó những nước xung quanh sẽ thấy được sự thịnh vượng của dân Israel và biết rằng họ thờ lại một chân thần. Nhưng tiếc thay, vì cớ tội lỗi của dân Israel, Đức Chúa Trời phải hình phạt họ, và kẻ thù đã xem dân Israel như là một cái cớ để chê cười. Những kẻ lân cận, tức là những quốc gia lân bang, xem Israel như là một sự sỉ nhục, như là một cái niềm vui để có thể cười nhạo. Ở trong câu thứ 12 và câu thứ 16, lời Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh của một vườn nho và một cây nho. Vì cớ sao Chúa đã phá hàng rào nó để cho các kẻ đi qua lẫy lặt nó? Cây nho ấy, trong câu 16, bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Do cái Israel là vườn nho của Chúa, nhưng mà Chúa để cho cái vườn nho đó bị phá hàng rào, và những người đi ngang qua có thể tiện tay để bẻ nhánh nó, hái trái nó, làm cho cái cây nó bị chết đi. Tại sao Đức Chúa Trời lại để điều đó xảy ra với vườn nho của Ngài? Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Ê-sai, thì chúng ta sẽ thấy được điều đó. Ê-sai đoạn 5 từ câu 1 trở đi. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho, nhưng nó lại sanh trái nho quang. Hỡi dân Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Vườn nho của Đức Chúa Trời là dân Israel. Ngài đã trồng cây nho, Ngài đã rào cái vườn nho đó lại. Và điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là vườn nho đó, cây nho đó phải sanh ra trái nho. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng, cớ sao Đức Chúa Trời mong ước cây nho đó sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang, nghĩa là cái trái nho không có ăn được. Kinh Thánh ở trong Ê-sai-chi-ên cũng nói rằng cây nho, cái điều quan trọng là trái nho chứ không phải là cái cành cây. Bởi vì cái cành cây nho thì nó hoàn toàn vô ích, chụm lửa cũng không còn tốt nữa, chứ đừng nói mà có thể xây nhà, cất cửa. So với cái gỗ á, thì cây nho, cái cây của nó là vô dụng hoàn toàn. Mà Kinh Thánh nói rằng chỉ phải quăng ra ngoài mà thôi, chỉ bị đốt mà thôi, mà đốt cũng không có tạo nên lửa tốt nữa. Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi cây nho là trái nho. Nhưng mà vườn nho và cây nho này lại cho trái nho hoang. Chúng ta phải thấy cái nhu cầu của hội thánh của Chúa thì chúng ta mới lớn tiếng cầu xin Đức Chúa Trời thăm viếng. Có hai điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay về cái nhu cầu, đó là chúng ta biết kẻ thù đang rình rập và tấn công chúng ta. Điều thứ nhất chúng ta phải biết, phải ý thức điều này, kẻ thù đang rình rập và tấn công chúng ta. Phi ra nhất đoạn 5 câu 8 chép như thế nào? Kẻ thù nghịch của chúng ta là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào mà nó có thể nuốt được. Kẻ thù đang rình rập và tấn công chúng ta, tấn công gia đình của chúng ta, tấn công hội thánh của Chúa. Chúng ta nên nhớ lời cầu xin sự phục hồi mà Đức Chúa Trời sẽ giáng ở trên Israel là một cái sự phục hồi cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Dân Israel đã từ bỏ chân thần để đi thờ hình tượng. Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ phục hồi họ. Nếu Đức Chúa Trời phục hồi họ thì họ phải quay trở lại thờ phượng chân thần là Đức Chúa Trời, không còn thờ lại hình tượng nữa. Kẻ thù đang rình rập và tấn công dân sự của Chúa, và ngày nay kẻ thù cũng đang rình rập và tấn công hội thánh của Ngài. Thưa quý bạn chị em, kẻ thù của chúng ta ở đâu? Phải chăng là nó đang quanh quẩn ở trong nhà thờ này? Còn hơn thế nữa, chúng ta biết điều đó. Chúng ta biết điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thấy nhu cầu này. Chúng ta đang bị tấn công bởi kẻ thù, chúng ta đang bị rình rập bởi kẻ thù. Nhưng mà tôi, thưa quý bạn chị em, tôi thấy rằng trong số chúng ta rất là nhiều người rất là bình tĩnh trước sự tấn công của kẻ thù, xem như không có gì xảy ra cả. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đã qua rồi cái thời mà ma quỷ tấn công, tổng tấn công để lấy đi nhiều người. Không, phương cách của ma quỷ ngày nay là sẽ bắn tỉa, bắn xẻ. Xin Chúa thấy, cho chúng ta thấy được cái nhu cầu của chúng ta, hay là tình trạng của chúng ta, chúng ta đang bị kẻ thù rình rập và tấn công. Và cái điều thứ hai còn quan trọng hơn nữa, thưa quý ông bà anh chị em, nhu cầu của chúng ta, cái tình trạng của chúng ta, đó là chúng ta tội lỗi đang quấn lấy chúng ta. Ở trong đoạn Thi Thiên 80 câu 4 chép rằng Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào. Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào. Thưa quý bà chị em, khi tôi đọc câu này thì tôi run sợ. Bởi vì sao? Dân của Chúa, hội thánh của Chúa vẫn đang cầu nguyện Chúa mỗi tuần lễ. Trong thì giờ cầu nguyện tuần hoàn, mỗi sáng Chủ nhật chúng con tôi có thì giờ tĩnh nguyện. Chưa kể 3, 5, 7 buổi sáng, 8 giờ sẽ có một vài người đến đây để cầu nguyện với Chúa. Nhưng ở đây Kinh Thánh chép rằng Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào. Nghĩa là vẫn có những thời điểm ngay cả lời cầu nguyện của dân Chúa Ngài cũng không vui lòng nữa. Vì sao vậy? Cái lời cầu nguyện đó được phát ra bởi một đời sống không xứng đáng trước mặt Chúa. Tội lỗi đang quấn lấy chúng ta. Dân Israel vừa tiếp tục thờ lại hình tượng và cũng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu giúp chúng tôi. Chúng ta thử tưởng tượng lời cầu nguyện đó có được Chúa vui lòng không? Sử Ký Nhi đoạn 7 câu 14 chép. Tôi xin đọc cái câu Kinh Thánh này, mặc dầu câu Kinh Thánh này hết sức là quen thuộc đối với chúng ta, nhưng chúng ta cần phải được lắng nghe một lần nữa. Kinh Thánh chép rằng nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo về điều này. Tôi ước ao hội thánh của Chúa nói chung và từng con cái Chúa nói riêng chúng ta ý thức được điều này. Ảnh hưởng của hội thánh Chúa trên xã hội Mỹ đang mờ dần. Đó là một thực tế. Có một số nhà hoạt động xã hội cũng là những người yêu mến Chúa nói rằng đặc biệt trong vòng mấy mươi năm qua, trong khoảng 40 năm qua, thì cái sự xuống dốc của hội thánh Chúa và cái sự ảnh hưởng của hội thánh Chúa đối với xã hội mờ dần đi một cách thấy rất là rõ. Tại sao vậy? Kinh Thánh chép rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi của trên trời, cha của các ngươi ở trên trời. Hội thánh phải là như là ngọn đèn, và không ai lấy đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng. Nhưng mà có lẽ hội thánh của Chúa ngày nay không còn trở thành một ngọn đèn nữa. Không phải bởi vì giá dầu, nhưng bởi vì sự trong sạch của hội thánh Chúa. Tội lỗi đang quấn lấy chúng ta. Và chúng ta hãy thử tưởng tượng một lần nữa. Dân Israel vừa cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hãy phục hồi chúng tôi, xin đến cứu chúng tôi, kẻ thù đang ở ngoài cửa chúng tôi. Và đang khi đó họ tiếp tục thờ lại hình tượng. Thì Kinh Thánh chép rằng Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa. Và chừng nào mà đời sống của con cái của Chúa vẫn chưa đẹp lòng Ngài, thì Chúa vẫn còn chưa lắng nghe lời cầu nguyện của dân sự của Chúa. Chúng ta sẽ hết lòng kêu xin nếu chúng ta nhận thấy nhu cầu đó. Hãy kêu xin một sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải ý thức, đó là chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng thực hiện cái sự phục hồi đó. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng thi hành cái sự phục hưng đó. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng sẽ thăm viếng dân sự của Chúa. Chúng ta kêu xin, kêu nài, chúng ta mời gọi Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự của Chúa. Chớ chúng ta không ấn định và chúng ta không tự nghĩ ra, tự vẽ ra một viễn cảnh của sự phục hưng. Bởi vì chúng ta thấy rằng sự khuấy động của con người sẽ nhanh chóng lụi tàn. Đã biết bao diễn giả có lửa từng giảng trước những cử tọa mấy mươi ngàn người, từng biết bao nhiêu người đã phải đổ nước mắt từ dưới hàng băng ghế trong nhà thờ bước lên trên này để cầu nguyện khẩn thiết. Nhưng mà kết cục thì sao? Đâu vẫn hoàng đấy. Bởi vì đó chỉ là sự phục hồi của con người mà thôi, và nó sẽ nhanh chóng lụi tàn. Những giọt nước mắt đổ xuống ở trong nhà thờ là một chuyện, nhưng mà khi bước ra khỏi nhà thờ để sống trung thành với lời của Chúa lại là một chuyện khác. Sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, khi chúng ta nói đến điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chính Đức Chúa Trời là đấng thăm viếng dân sự của Chúa, chứ không phải là chúng ta tự tạo ra những cảm xúc của một người được Đức Chúa Trời phục hồi. Không biết quý vị có để ý hay không, nhưng tất nhiên mỗi một đầy tớ của Chúa sẽ có một cái phương cách khác nhau. Điều mà tôi không muốn những nơi, những bài chiên nào của Chúa mà tôi có trách nhiệm thiên về cảm xúc cá nhân, đó là điều tôi thừa nhận. Chúng ta phải đặt nền tảng thuộc linh của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời, và lòng của chúng ta được thay đổi. Còn cảm xúc cá nhân là một cái điều thứ yếu. Tôi đã chứng kiến nhiều nơi ở trong các hội thánh của Chúa, sau mỗi bài giảng thì mục sư đều kêu gọi, xin chúng ta bước lên phía trên này để cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho, quỳ gối cầu nguyện, ăn năn khóc lóc. Điều đó là điều tốt, không phải là điều xấu bao giờ. Cái điều quan trọng đó là tôi đã chứng kiến gì điều đó nhiều đến mức mà khi mỗi khi được kêu gọi bước lên trên đây cầu nguyện thì tôi không còn mở mắt ra để nhìn coi ai đã bước lên nữa, mà tôi thuộc lòng hết rồi. Tôi vẫn nhắm mắt và biết có bao nhiêu người bước lên phía trên này để cầu nguyện đáp ứng lời của Chúa. Và thậm chí nếu tôi có mở mắt ra nhìn thì tôi phải quay nhìn xuống coi có những ai thường xuyên ở dưới đó mà bữa nay bước lên hay không. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự phục hồi, sự thăm viếng của Đức Chúa Trời không phải là cái việc mà chúng ta có thể tự ấn định được. Sự thay đổi về cảm xúc là chuyện của con người. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng sẽ phục hồi và phấn hưng dân sự của Chúa. Và khi Đức Chúa Trời phục hồi và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta thì dân của Ngài sẽ được cứu. Kinh Thánh sẽ nói rõ như thế. Kinh Thánh đã nói rõ như thế. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Như tôi đã nói, sự cứu đối với dân Israel là cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Nghĩa là sự cứu khỏi kẻ thù nghịch và cả sự cứu rỗi về mặt nếp sống của họ nữa. Vì vậy chúng ta có thể nói cái câu này buổi sáng hôm nay: nguyện xin Đức Chúa Trời phục hồi chúng tôi, chiếu sáng mặt Chúa trên hội thánh của Ngài thì sẽ có nhiều con cái của Chúa đi nhà thờ 40 năm qua sẽ được cứu. Bởi vì sao? Nào ai biết được ngoài Đức Chúa Trời rằng trong số chúng ta ngồi đây sẽ có bao nhiêu người thật sự được tái sanh và được cứu. Điều đó chúng ta phải cầu nguyện. Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta không kết quả thì Đức Chúa Trời sẽ chặt bỏ, sẽ tỉa sữa. Tỉa sữa đây cũng không có nghĩa là Ngài sẽ quăng cái cành đó vào địa ngục để cho lửa cháy. Nhưng tỉa sữa có nghĩa là đưa người này vào trong những cái hình phạt hay là trong cái chương trình đặc biệt của Đức Chúa Trời để người này sẽ được phục hồi và ra trái. Chúng ta phải cầu nguyện để cho hội thánh Chúa được thăm viếng. Và khi Chúa chiếu sáng mặt Chúa ở trên hội thánh của Chúa thì sẽ có nhiều người trong hội thánh được cứu. Rồi hội thánh sẽ được xây dựng lại từ đống tro tàn. Thưa quý bạn chị em, có ai trong chúng ta ngồi đây dám nói rằng hội thánh Chúa đã phát triển trong 40 năm qua và bây giờ chúng tôi thỏa mãn, không cần phải thấy cái gì, cái nhu cầu nữa? Chúng ta có dám nói không? Không. Hơn nơi nào khác chính là nơi đây Chúng ta thấy rằng 40 năm qua chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu cái sự sụp đổ. Bây giờ chúng ta cần phải được Chúa thăm viếng để xây dựng lại từ đống đổ nát, từ đống tro tàn. Kinh Thánh chép rằng: xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa, giống như trong câu 18 ghi. Chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa, chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Có nghĩa rằng nếu Đức Chúa Trời thật sự thăm viếng dân của Ngài thì hiệu quả sẽ lâu dài, chứ không phải chỉ tác dụng ở trong một ngày hay là một tháng sắp tới. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt của chúng ta, phải không? Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta vào thiên đàng thì Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt. Nhưng mà tôi thấy có một cái hình ảnh, đó là cái nước mắt mà chúng ta đã đổ ra khi chúng ta nghe lời Chúa và khi chúng ta dốc đổ lòng của mình, cảm xúc của chúng ta đối với Chúa đó, thì nó ráo quá nhanh. Nhiều khi chưa ra khỏi nhà thờ là nó đã ráo rồi. Tôi nhớ có một trường hợp như thế này. Khi tôi giảng một bài giảng ở trong hội thánh về một cái chủ đề nào đó liên quan đến cái mối liên hệ giữa một người với người khác, vân vân, thì tôi nhận biết rằng cái bài giảng, hay đã nói một cách chính xác là lời của Chúa hôm đó, đã đụng chạm đến rất là nhiều người. Đứng ở trên này tôi biết điều đó, và tôi rất cảm ơn Chúa vì lời Chúa đã đụng được đến con dân của Chúa. Kết thúc giờ nhóm, khi bước vào phòng thông công thì một người này đã đối xử với một người khác giống hệt như là lời của Chúa đã nói khi mà tôi tuyên giảng lời của Chúa. Điều đó cho tôi thấy rằng không có gì thay đổi ở trong lòng của người nghe. Tôi không dám nói hết, nhưng có những người vẫn chưa được sự thay đổi bởi lời của Chúa, mà chỉ là một cái cảm xúc nhất thời mà thôi. Xin Chúa khiến cho chúng ta được thay đổi lòng, chứ không phải điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Chúng ta sẽ cầu khẩn danh Chúa. Kinh Thánh nói rằng: nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình, rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa, ở trong câu 17 và câu 18. Có nghĩa là chúng ta không phải xin Chúa thoát khỏi cái hình tình thế hiện tại mà thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục và luôn luôn nương dựa vào Chúa. Chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Chúng ta nhớ cái câu của tác giả Thi Thiên 80 nói rằng: xin Chúa hãy giúp chúng tôi, giải cứu chúng tôi. Đó là một lời cầu khẩn rồi. Và khi Chúa giải cứu chúng tôi rồi thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Chúng ta thấy có cái sự gì đó nó hơi khác không? Chúng tôi cầu khẩn Chúa hãy cứu chúng tôi, và khi Chúa cứu chúng tôi rồi thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Chúa cứu rồi thì cầu khẩn làm chi nữa? Nhưng mà không. Chúa cứu chúng tôi chỉ là cứu cái tình thế hiện tại, nhưng rồi kể từ lúc đó chúng tôi sẽ nương cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Khác với lúc này, là lúc mà dân sự của Chúa lấy môi miếng thờ Chúa nhưng mà lòng thì cách xa Chúa lắm. Chúng ta hãy khẩn cầu cho sự phục hồi, cho sự thăm viếng của Đức Chúa Trời ở trên hội thánh của Chúa, nếu chúng ta thấy được nhu cầu của chính chúng ta và hội thánh của Ngài. Và nếu chúng ta ý thức rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đem đến sự phục hồi, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng thăm viếng. Hay nói một cách khác, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng phục hồi chúng ta khi chúng ta kêu xin lòng nhân từ của Chúa. Tất nhiên, tôi muốn nói rằng không phải chúng ta làm những cái cách nào đó để sự thăm viếng của Đức Chúa Trời hay là sự phục hồi của Đức Chúa Trời sẽ diễn ra vào tuần sau hay tuần tới nữa. Chúng ta không có cái quyền và cái năng lực để ấn định cái thì giờ đó. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm được là chúng ta kêu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời dựa trên sự ăn năn thật của từng con cái của Chúa ở trong hội thánh. Điều tôi ao ước, hội thánh Chúa đã có cái thì giờ để cầu nguyện hàng tuần. nhiều thời giờ cầu nguyện hàng tuần. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho điều này. Nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự của Ngài ở tại đây, ở hội thánh địa phương này. Bởi vì chúng ta đã thấy cái nhu cầu của hội thánh Chúa. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị tấn công bởi ma quỷ. Chúng ta đang bị quấn lấy bởi tội lỗi của chính chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng thăm viếng hội thánh của Ngài và phục hồi dân sự của Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng. Nhưng mục đích của chúng ta là gì? Để Đức Chúa Trời được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta khao khát danh Chúa được vinh hiển, thì chúng ta sẽ hết lòng kêu xin, nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng hội thánh của Chúa. Chúa quên dân sự của Chúa cho đến chừng nào? Đó là cái câu mà một số thi thiên ở trong một số tác giả của thi thiên đã nêu lên. Chúa giận dân sự Chúa cho đến chừng nào? Chúa để cho dân của Chúa làm trò cười cho dân Chúa, cho những người xung quanh cho đến chừng nào? Chúa ơi, một khi kẻ thù nghịch còn tấn công và làm sỉ nhục dân của Chúa, điều đó có nghĩa là danh của Chúa bị sỉ nhục. Và nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời được vinh hiển, thì chúng ta phải hết lòng kêu cầu sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi Ngài bày tỏ quyền năng giải cứu, phải không? Ở trong tin sách Jonah đoạn 2 câu 10 chép rằng sự cứu từ Đức Giê-hô-va. Và khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel, thì lúc đó danh Chúa sẽ được vinh hiển. Bởi vì một khi Chúa đã giải cứu dân sự của Ngài, thì đó luôn là những cách hết sức là đặc biệt. Một khi Đức Chúa Trời ra tay giải cứu một quốc gia nhỏ bé ở giữa những quốc gia lớn, thì đó là lúc mà danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Nguyện xin Đức Chúa Trời hãy phục hồi chúng tôi, giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch để danh Chúa được vinh hiển. Và khi Chúa đã phục hồi chúng tôi, giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ vâng lời Chúa. Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi Chúa bày tỏ quyền năng giải cứu và khi dân sự của Chúa vâng lời của Ngài. Danh Chúa có được vinh hiển ở trong đời sống của chúng ta qua sự vâng lời của chúng ta hay không? Đây là một câu hỏi. Và tiếc thay, đây là một câu hỏi dễ trả lời. Chúng ta trả lời được. Và cái câu trả lời của chúng ta, Chúa biết. Đức Chúa Trời có được vinh hiển qua sự vâng lời của con cái của Chúa và của hội thánh Chúa hay không? Danh Chúa được vinh hiển khi dân sự của Chúa, con dân của Chúa kết quả. Người trồng nho thì ao ước duy nhất là cây nho phải sinh ra trái nho. Thưa quý vị, bạn chị em, trong những ngày vừa qua, tôi cũng đã từng rất đau lòng khi mà phải dùng kéo để cắt bớt những cái cành cây ở ngoài vườn của tôi. Bởi vì những cái cành khác thì nó xanh, nó tươi, mà có những cây cành thì nó khô và phải cắt. Tôi cũng rất là đau lòng khi với những cái cây rau nhỏ đó, tôi phải nắm lấy và bứng nó ra khỏi đất. Và tôi không có bỏ nó vào trong cái bao rồi đem cất tủ bao giờ. Tôi liệng nó ngay ở góc vườn. Đức Chúa Trời ao ước hội thánh của Chúa kết quả. Và khi chúng ta không kết quả, thì đó là lúc chúng ta phải xem lại. Này, cha ta sẽ được sáng danh thể nào, ấy là các ngươi tiếp tục như thế trong vòng 30 năm nữa, phải không? Không. Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Nguyện xin Chúa giúp cho hội thánh của Ngài kết quả. Bởi vì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Và Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi dân của Ngài có sự hiệp một nữa. Trong thời của vua David và vua Salomon, thì thật sự Đức Chúa Trời được vinh hiển qua dân Israel. Chúng ta biết chắc điều đó, phải không? Các nước lân bang sợ hãi vua David như sợ cọp. Đó là một điều chắc chắn. Và nói đến dân Giu-đa, đến vua David, thì các dân tộc xung quanh rất là sợ hãi. Và họ nói rằng vua này đã được Đức Chúa Trời ban phước cho. Đức Chúa Trời của vị vua đó là một Đức Chúa Trời quyền năng. Đến thời Salomon thậm chí còn hơn cả thế nữa. Các nước xung quanh phải triều cống. Kinh Thánh nói rằng biên cương của Israel kéo dài từ sông Cái, tức là sông Euphrates, cái vì miền Iran Iraq bây giờ đó. Dầu người Israel không sống ở vùng đó, nhưng các nước đó vẫn đến thần phục vua Salomon. Và vì vậy có thể nói là mặt trời của Israel kéo dài cho tới sông Euphrates. Và đến miền Nam là đến cái vùng Egypto, tức là Ai Cập. Nhưng khi quốc gia Israel bị chia đôi Bắc và Nam, thì lúc đó danh Đức Chúa Trời bị tổn thương. Danh Đức Chúa Trời bị tổn thương, không được vinh hiển vì có sự chia rẽ của dân sự của Chúa. Vì vậy cho nên muốn Đức Chúa Trời được vinh hiển thì dân của Chúa phải hiệp một. Điều cuối cùng mà tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em, một lần nữa tôi xin đọc lại ba cái lời cầu nguyện ở trong Thi Thiên 80, câu 3, câu 7 và câu 19. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Chúng ta thấy gì qua ba câu này? Chúng ta thấy gì qua ba câu này? Điều dễ dàng thấy đó là một sự lặp lại cái lời cầu xin, phải không? Có nghĩa đó là một cái nhu cầu khẩn thiết. Nhưng mà điều thứ hai chúng ta có thể thấy đó là mỗi một câu có một cái sự khác biệt thêm một chút. Câu đầu tiên, hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại. Câu thứ hai, hỡi Đức Chúa Trời vạn quân. Và câu thứ ba, hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi dân của Chúa càng kinh nghiệm và càng biết Ngài nhiều hơn. Từ chỗ chỉ là một Đức Chúa Trời, thực ra ở trong cái sự cách mạng về tôn giáo, cái thời của tiên tri Eli, thì chúng ta thấy rằng ông khuyên dân sự rằng nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thì hãy theo Ngài, nếu ba anh là Đức Chúa Trời thì hãy theo hắn, phải không? Chỉ vì cái chữ Đức Chúa Trời thì đơn giản là một cái vị thần, một cái đấng. Ở đây câu đầu tiên nói rằng hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại. Đức Chúa Trời chỉ là một Đức Chúa Trời thôi, một thần thôi. Nhưng mà câu thứ hai, hỡi Đức Chúa Trời vạn quân. Tôi không biết các lớp trường Chủ Nhật khác đã học tới ý nghĩa này chưa, nhưng mà cái lớp Nam Giới mới vừa được nhắc tới buổi sáng hôm nay. Đức Chúa Trời vạn quân là gì? Là Đức Chúa Trời của giao ước, là đấng toàn năng, là đấng thành tín. Ngài là đấng đã lập giao ước và Ngài không bao giờ bội tín với lời hứa của Ngài. Và Ngài có đủ quyền năng để thực hiện cái khế ước đó, cái giao ước đó với dân sự của Chúa. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Có nghĩa là Giê-hô-va là một cái tên, một cái danh mà chỉ có Đức Chúa Trời của Israel mới được mang cái danh đó mà thôi. Elohim hay là Yahweh hay là Giê-hô-va là đấng đó. Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi dân sự của Chúa mỗi một ngày càng thêm kinh nghiệm Chúa, càng thêm kinh nghiệm Ngài. Chúng ta có kinh nghiệm Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta hay không? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta kể từ ngày hôm nay, mỗi người dốc đổ cầu nguyện để Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự của Ngài. Thưa quý bạn chị em, hết sức là cần thiết. Đặc biệt chúng ta sắp kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Thánh của Chúa. Điều không thể thiếu, chúng ta nêu lên những bằng chứng để tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng một điều cũng không thể nào thiếu được, chúng ta phải nhìn thấy chính chúng ta như thế nào trong mấy mươi năm qua. Và chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng mỗi đời sống của chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời cho chúng ta nhìn thấy được nhu cầu của chúng ta, nhìn thấy được thực trạng của chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thấy được đời sống tâm linh của chúng ta, nhận thấy đời sống của chúng ta trước mặt Chúa hiện tại đang có rất là nhiều tội lỗi. Tôi rất đau lòng mà có thể nói với quý ông bà anh chị em rằng có những đời sống khiến cho chúng ta phải đau buồn. Bởi vì chúng ta nhiều khi hưởng ơn Chúa quá nhiều nhưng lại không làm sáng danh Chúa bằng đời sống của chúng ta. Và có vẻ như là khi mà nhìn vào đời sống của chúng ta ngày nay thì người ta không thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng có thể thay đổi đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không bao giờ thay đổi. Nhưng Chúa muốn chúng ta, đời sống chúng ta phải được thay đổi theo hướng tốt hơn. Xin Chúa giúp cho chúng ta sau hôm nay. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa dạy dỗ chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay.